你又当领导了，你这个老是发工资的，你这个搞什么？当我们当员工当经理了，你的资历呀，我也可以，是不是？但是你什么时候的主要来说，某个公司讲他们招的人，以前都没当过员工的，给他们讲才能发起来。因为他们要的流动的很多人才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能才能我们的人类是的，这个地方呢，有啥嘛？什么东西？
Thank you. trí tuệ trong Phật tánh. Đức Phật này không phải là Phật bên ngoài đâu, không phải mình bầu trời rồi khác cái trí tuệ trong Đức Phật bên ngoài đâu, là trí khác cái trí tuệ của mình về Đức Phật trong con người mình, chứ là khác Phật trí tuệ, là khác trí tuệ ở trong cái bản thân tánh tại thân mình. Còn niệm Phật giả, hành Phật chi hướng, người mà niệm Phật là để hướng về cái chỗ thành Phật. Thành Phật tức là hoàn thành sự sáng suốt, tha được là hoàn thành, Phật là sáng suốt. Thành ra thêm ngày nào giờ nào đi quý vị nên nhớ niệm Phật, đi đứng nằm ngồi tuy tuy quý vị thích niệm Phật nào quý vị chứ tự không ngại gì hết, quý vị thích niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát niệm cũng được, bởi vì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có tự tánh Di Đà, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài cũng có bản tánh Di Đà, mà chúng ta cũng có bản tánh Di Đà, Đức Di Đà cũng có bản tánh tùy duy. Chẳng hạn như quý vị thường thường là thấy rất nhiều cái gì này, thấy nhà thường thường thì cũng là tánh tùy đó. Chúng ta cũng như Di Đà Mô Đô La tánh chứng nhận, bởi vì niệm Phật rất là niệm Phật. Chỉ sợ trong cái giờ phút đó nếu mình niệm Phật thì làm gì gì ra, để gì ra. Khổ vậy đó, rồi cho đến nỗi gì sao, sợ nói như vậy không được quên nữa, cho nên ấy khác cái gì mà chủ khác chủ là cái gì, sẽ có người cũng khác vậy, cũng khác đi tới đi lui vậy, mà không được gì đó. Rồi thấy có ai đó cũng cho mình cũng nữa, cái đó chính là việc để biết tâm, ví dụ mình học đi xe, mình học đi xe. Chứ anh còn dòng trẻ nó qua người nói lại chứ đủ lắm, mình phải có mình nếu mà sử dụng chủ thật kỹ, nhất là chủ Phật Pháp á, nhất là chủ Phật Pháp á, Phật Pháp rất nhiều chứ Phật Pháp á. Như là trong cái thế giới như là luật pháp này thì ở trong đó là sâu cả luật căn, luật thức, luật trần nó nằm trong đó. Nếu niệm chuỗi Phật Pháp mà niệm cho đúng cái cách thức mà các ngài hồi xưa dạy lại mình á, thì nó cũng khác như xưa vì cái pháp môn như là tổ chức giáo này, tổ chức giáo này chứ không phải là ta để vô đỡ cho con người khỏe thì niệm cái vấn đề của này luyện Phật Pháp cũng không có cách nữa đó. Cái gì đến số, ví dụ như quý vị học đầu đó, mỗi cái trong quán như mấy chị cứ cái giảng đầu là và phải đến phận đến mình, hoặc là con người ta khi mình ta đến một mà tại sao phải đến, người ta hỏi mình tại sao phải đến vậy, bởi vì cái tâm mình nó không theo mắt, nó không theo tâm ngoài, bởi vì cái tâm của mình tâm kia chứ là khổ lắm, tại mình hỏi cái nào không thấy, hỏi cái là nó dễ đi không hay, vì vậy cho nên nó chịu mình, để nó không có gì hết, đúng là vậy. Thành những cái đó là những cái phương tiện cho hành giả trên con đường tu tập đó, để biết tâm. Vì thế cho nên tôi mới vừa nói đó, về niệm Phật là để làm thế nào để mà biết tâm, đi đứng nằm ngồi. Rồi quý vị thấy là ngồi thiền còn nhiều đó thì bạn biết không, bởi vì quý vị nhắm ăn một cách cũng được tu tập, tại cái món gì mà ăn nhiều đó thì nó sau nữa là rồi một món ăn máu người ta là lạ là lạ thì chua nước tương cũng ngon rồi, còn ngày nào mà cũng cứ ăn cứ là nấm đông cô nè, nhưng là còn là cứ vậy, không có nghĩa là trong sự tu tập tại sao là mình có cái sự mà thon thấm như thế. Ví dụ như bây giờ chúng mình cầu thiền dầu bên năm con rồi bên bắt con cũng vậy đó, cầu thiền thấy rồi. Rồi thế thì mình trở lại với chú Tinh Thế Thường, tôi muốn làm lại, tôi muốn làm lại lại. Cái này như vậy, mình đang đau, mình đang ra chút xa, ra đi ra chút xa, lúc đang ra đi chút xa, là để nói. Để khi tâm nó đổ vào một chút ăn khác, còn nếu như ở bên mà bắt câu với gì, thế nên chính hồi, trước kia, những cái năm trước mà ở trên lao, thì mình có thanh đời thì nói, học cũng được tiền mà không biết có cái thời gian phải tiền được tiền thôi, người ta nói mình có tiền cũng từ những đồ mà nó phải tầm khoảng xe này, nó chỉ là nó chỉ như thế này thôi. Thì
hiểu được nên thay đổi một chút. Ở trong cương vị thiền cũng vậy nữa, cũng có nhiều cách nữa. À, có những khi phải tổ chức quán thông, có những khi từ cái quán, có những khi giới phân biệt quán, có những khi bất tịnh quán. Vì vậy cho nên mới có cái tứ niệm xứ, tứ niệm trụ nó đi đầu ở trong khi mà thiền đó. Phải có cái đó. Bây giờ cái lý do tại sao phải tụng kinh, nói về lý do, lý do tại sao phải tụng kinh đây, người ta đến câu hỏi tại sao phải tụng kinh như vậy. Thế còn hồi nãy thì như là chúng tôi giảng tổng ra cũng nhiều rồi, bây giờ chỉ giảng thì chỉ biết cũng nhiều rõ mấy gì đây. Cái lý do tụng kinh như hồi nãy tôi đã nói rồi đó, cái phần chính yếu là để cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, đó là lý do chính. Chớ không phải tụng kinh để cho Phật về nhầu Phật nhé, chớ không phải tụng kinh để cho tà ma ngoại đạo nó đi siêu là nó đi xa lắm. Nếu để nó nghe kinh cho nó tiêu độ, cho nó đủ nó kinh không được. Tôi học kinh thôi, mình tụng kinh này, họ đến á. Họ đến nhưng mà phải có tập tự, cho nên chùa phải thờ hộ pháp này nữa, không cần phải nói chạy. Đâu phải ngồi đàng hoàng nó nghe kinh, nhưng mà nó vô nó tầm nó được. Thành ra, mình tụng kinh là để làm gì? Để cho ba người thanh tịnh. Mà tụng kinh như vậy, sẵn được tôi nói vô. Người mới biết ăn, mới biết học cái gì. Về cung thiền mà sẽ khác cái tâm từ bi cái cảm giải và cái tâm ngon này thì mới kêu là nó mới bắt được cái điểm lực này, là nó bắt được điểm lực cái người cũng có điểm và cái điểm nào là họ đã biết cái tụng kinh là cho nên người ta mới dùng cái tiếng âm siêu như thấu còn lại cái tiếng thấu người ở ngoài đời người sống là người nói sống ở trong thực tế này nghe tụng thời kinh mà tụng đúng cách thì ta hồi tâm trí tụng xuất hiện, nhưng mà chúng ta hôm nay tụng tụng ra nó gọi nó thì những người đọc tới để đọc sau tụng như có bốn người không đọc bốn chữ tên Phật không biết nghe cái chữ nào nữa. Vì thế cho nên phải cái chuông mỏ này nó khổ gì đó, không cho vô mình nghe đọc ba đi là sẽ đọc một chữ thôi. Thế dễ, có cái cách học hay học lầm, cùng mình á, cứ vô nó đọc, để mỗi ngang người vô lầm. Như bổn như người đọc chứ, vương bé hát đồ phạm hậu, chứ không biết nghe cho âm nào được bốn âm không. Bây giờ nói cho anh đây, phải mất gì mà còn lại có một phạm chứ, nó mất hết, mất phạm. Nói cái sử dụng của nó, không chưa kể cái gì, nó không biết đâu. Quý vị ở trong chùa vô đó là phải lo học chuông mỏ trước. Chuông chuông mỏ là chuẩn bị tới cái chỗ tụng mà không còn thấy chuông mỏ là đang làm gì. Còn mà tụng mà còn thấy những cái phần bộ nữa thì nó chuyện là từ sau đó mình hiểu như tôi giảng thì chi tiết nó cũng nhiều. Lý do tại sao phải tọa thiền? À, tọa thiền. Đó thì đấy là gì? Là bảo gì? Tâm chúng ta loạn. Bây giờ làm sao trở lại cho nó tỉnh? Mà cái phần tỉnh đó để đi tới cái chỗ gọi là kiến tánh thành Phật. Hay là ở trong sách nói đó là cái kiến nhân tâm kiến tánh thành Phật. Khi chúng ta thấy được bản tánh rồi đó, thì cái tự thanh tử luân hồi nó từ về chúng ta. Khi mình chưa thấy được bản tánh mình thì sanh tử luân hồi nó đi theo khác bên chúng ta. Nên chờ cả ngày chúng ta tắt thở là nó đưa vô trong cái bánh xe quay. Đó là nói để mình hiểu hình chung, để mình hiểu có nghĩa là mình đã tu tập phải làm sao để mình thấy tánh. Chưa thấy được bản tánh của mình, tất nhiên là sự tu mình chưa kết quả. Mà thiền thì các thể nói rằng đi thẳng hơn, thực sự nhân tâm chúng ta thành Phật. Còn những môn khác như tôi nói niệm Phật và tụng kinh thì phải đi tới cái chân lý thành Phật chi diệu, tới cái chỗ nhà nhiều tới cái chỗ kiểu là niệm như vô niệm thì nó cũng khác gì xa thiền đâu. Nhưng mà tới đó ai đi tới đó được, ai làm tới đó được, đó là câu hỏi. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Cho nên nói về thế này, chúng ta cũng mong theo cái gì, những gì nào mà tập thành được được. Ngoài cái giờ ngồi thiền ra, thì đi đứng nằm ngồi ăn nói giao tiếp, tất cả trong những thời gian đó quý vị phải chuẩn để làm cái kia. Chứ nhiều khi động quá hoặc là không yên quá mà nói để tới cái giờ cho để mà ngồi thiền thì cái kết quả đó. Cho nên người ta phải giữ gì cả để đó, giữ gì trước rồi sau cái giờ mà hãy cái giờ vô mà chính tọa thiền á là quý vị thấy kẻ. Nên cái chuyện đó nếu mà học thiền kỹ với nó cái gì đó ăn cái mặt người ta cũng phải cẩn thận ăn những thức ăn nào mà cho nó hợp với cơ thể để con khi ngồi thiền như vậy. Có những bữa ngồi thiền 1, 2, 3 tiếng đồng hồ thấy không có gì động, không có gì chướng, không có gì ngại. Có những bữa mới vừa ngồi 15-20 phút là thấy trong người bị chướng ngại, bị những cái sự mà chưa làm được như ở trong cơ đó là ảnh hưởng ăn và mặt ở, nó ảnh hưởng lắm trong cái trường đâu. Nên tu lúc nào cũng mới nhờ cái cỡ duyên, chứ nếu mà không có một cái duyên giúp đỡ thì khó. Không phải nói rằng là thôi cứ việc nói, cứ việc hành động rồi tới cái việc thì khó lắm, nó khó để mà vô trong được tịnh, vô trong được cái cảnh tịnh là cả một vấn đề, không phải đơn giản đâu. Nên bây giờ tới cái phần kêu là nên kinh tổ cái điểm đó, cái điểm mà tỏa tiền là tôi vừa giảng đó. Cho nên kinh tổ nó nói là hành việc tiền, tỏa việc tiền, động tịnh ngữ mà thể an nhiên, hành việc tiền mà hành việc tiền, tỏa việc tiền, đo việc tiền thì giữ gì giữ đâu, hành việc tiền rồi động. Trong khi thiên hạ nó động rần rần mà tâm chúng ta vẫn chỉ ngồi ngàn này, chỉ đang ngồi ngàn động tĩnh. Cái phần tĩnh thì dễ đâu, ngữ là mọi nói gì mình nói, nhưng mà giữ tâm thanh tịnh không phải là vấn đề dễ. Động tĩnh ngữ mặt, mặt là làm tinh, mặt là mặt nghiêm á, những nghiêm mặt á, thể an nhiên. Nghĩa là cái bản thể là sao giữ cho nó an nhiên, nhiên động tĩnh ngữ mà đi đứng nằm ngồi thì đó mới đi tới cái chỗ gọi là tự chỉ mình tâm. Bây giờ nó tại sao, vì sao cái niệm Phật thì niệm Phật, lý do vì sao cái niệm Phật, niệm Phật là để nhất tâm bất loạn, từ cái chuyên về danh hiệu tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Niệm mà mình không còn thấy mình niệm, không còn thấy Đức Phật bị mình niệm, cái danh hiệu của Ngài bị mình niệm, mà cũng không biết cái thời gian mình niệm là bao lâu, thì cái chỗ đó là được không làm được. Nên cái gì nhớ của mình, tại sao mình không niệm, những phần danh Đức Phật để lại. Cái điều khi quý vị thấy hoặc là quý vị bị hướng về một, nhưng mà trong khi chúng ta hướng về một chúng ta thấy thứ nhất chẳng hạn như Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là chính là có cái gì của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni, đại diện cho Thích Ca Mâu Ni là đại diện là có gì làm giảm không? Nó như thực mặt này, thực mặt đây là không có mặt cái gì, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là kính lạy, cung kính, đảnh lễ, để lại, để bái nguyên chi, chú ngã, độ ngã, nó nằm trong cái chữ tâm. chân cái chân nam mô thường được tăng lên được, có những chuyện nó nhìn quá như được tăng nữa, được cái này nó mất cái kia, nhưng mà nói cho chúng được mình là kính lại, kính lễ, kính trọng, thức ra, nhưng mà nó là tác gia, xung quanh được là năng nhân, bởi vì ngày hay là nhân đức rộng giúp cho ta khỏi. Ngài giúp cho quả dục này, chúng ta nên quả dục, chúng ta nên quả khác, chúng ta nên quả vô khác. Năng nhân là hay là nhân đức rộng giúp cho ba cõi, gọi là năng nhân. Còn cái chữ mong ni là từ cái chữ mong ni, là dịch ra là tật mặt. Tật mặt nghĩa là tâm hồn Ngài vắng lặng như nước ở nông mặt hồ mùa thu. Nghĩa là không cái gì sao lắm hết, tôi là thật mặt. Thì có thể mình nói rằng kính lễ còn cái Phật nữa, Phật là một Phật hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có đủ tự giác giác thanh giác hạnh viên mãn. Thì có thể mình nói rằng kính lễ đấng giác ngộ đầy đủ tâm nhân từ nhân dân á, và giúp cho trong ba cõi chúng sanh được những người hướng về được giải thoát, và tâm hồn Ngài luôn luôn lúc nào cũng kêu là yên lặng tịch mặc, để cho vì tâm hồn Ngài tịch mặc đó, cho nên nếu như chúng sanh chúng con mà tâm hồn mình cũng như chúng sanh tịch mặc thì đâu cái này nó khác gì. Đó là nói một cái danh từ có được thôi. Còn có nhiều khi quý vị nghe thì không, đại sư con nhận thấy quý vị nghe đó mà được học thì các cái nhạc sĩ nói thế sao mình nói thành thạo các phương pháp này, rồi nghe bữa nào nó nói vậy, tới nghe cái gì nào nó cũng đại tam thương học, học danh thì có chỉ có trước sau công tâm đại tam thôi, đại tam kiến thôi, nhưng mà đại nghe nó rất thấp, tam thương học có 3.000 danh hiệu học. Rồi lại có chùa lại nói ngũ bắt danh thế là lại tám năm, ngũ bắt là mấy năm ba mươi triệu. Rồi có chùa lại nói là không thể lễ tới vạn Phật. Cái đó là phải hiểu hả? Hồi xưa nhưng mà cái gì cũng nghĩ là thay cho hồi xưa rồi. Học thức của các nhà hàng đã được gọi là nhưng mà giờ muốn hỏi là hỏi tại sao thì bây giờ có một vị Phật thì dễ, tại sao mà nhiều quá vậy, tại sao mà nhiều quá vậy, cái đó là phải hiểu chuyện này. Ví dụ như sao bây giờ mình niệm Nam, nếu mà nói như hồi nãy tôi giảng ai như là Phật thì không niệm, ai như là Phật không nên tự niệm không được hết không được, hay là quý vị sẽ không được niệm Đức Ca, không được niệm Đức nào hết không được. Cả tại sao mà không đó, điểm đó là điểm đó không có gì cũng là cái gì thế này, ở trong cái bản tánh của mỗi người chúng ta cũng như cái bản tánh của các đức Phật các vị Bồ Tát hào hà tha số gì vừa trước tôi đã giảng rồi, ngày nào cũng có đầy đủ như là thể tánh thể, ngày nào cũng có đầy đủ những tướng đặc biệt, chưa là tam thập diệu tướng bất thập tướng nào, ngày nào cũng có cái diệu dụng vô biên, cho nên lại như thế là đi về đứng về chi tiết để mà nói lên cho nó tường tận, nó rành rẽ, nó mạch lạc. Ví dụ bây giờ, quý vị lại nè, Nam Mô Phổ Quang Phật, kính lại đóng giác ngộ khắp khác, thì thật ra nói lại thì là một danh từ đấu tượng bên ngoài như thế, cái sự thật đó là mình sợ là mình yên rồi gọi là giết cả mình đó. Nam mô nhất thiết pháp cà mãn quân Phật, ví dụ như thế câu như thế thì ở trong bản tánh của Đức ở ngoài pháp chỉ là tầm danh tầm hiểu không biết bao nhiêu, khi các ngài sáng suốt giác ngộ rồi nha, biết đâu ngay trong cõi trần bây giờ đây cũng có Đức Thích Ca nữa chứ không có đâu, nhưng mà khi mà các ngài mà như là ứng thân thì hiện một cách kêu là mặc nhiên á, thì các ngài vẫn có kêu là vô thương, không có vô thương đâu. Còn những gì trong thời kỳ mạt pháp của một đức Phật trước các pháp của các bạn pháp, ngày nào mà ứng thân ra là việc thì lúc bây giờ mới chưa là coi như là dương chương. Cho còn chư Phật chư Bồ Tát thường tùy loại hóa thân, tùy loại hiện thân, thành ra mình không thể nói rằng đời mạt pháp này mà không có Phật, không có Bồ Tát, không có các vị tăng còn. Nhưng mà những gì mà khi mà ra đời mà không có dương chương lắm thì các này là người ta ít có nói, người ta rất ẩn, người ta rất thường vậy thôi. Trở lại vấn đề để nhấn mạnh thêm trong cái quý vị là tự đi xa đó là thầy là tin là nhiều giá trị Phật, nhiều giá trị Bồ Tát, thì nói lên cái gì, nói lên cái thể tánh, cái tướng trạng và cái công dụng 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 của Đức Phật, mà hãy nói của Đức Phật đó tất nhiên là của mình. Thành nói một cách dễ hiểu, tuy quý vị lại tam thiên Phật, nhưng mà ở trong đó mình nằm cũng ở trong một Đức Phật từ ly. Quý vị lại 89 Đức Phật trong hồng gian, nhưng mà sư Phật mà nói cũng là một Đức Phật thôi. Là nghĩa như thế nào? Làm gì đó, làm thế nào để đem bao nhiêu cái những cái sự dụng nó quy trở về họ. Bởi vì khi mà hãy nói tới nguồn chân, cái nguồn chân vắng lặng, mặt nước mà nó vắng lặng như thế này mà thì quý vị thấy nó một. Nhưng mà khi nó có những cái đợt sống, bị gió, bởi gió mà nó sẽ sống, đủ chịu sống, thì lúc bây giờ đây đó, hãy tùy theo những cái chịu sống đó để mình giải quyết. Chứ bây giờ mình không thể mình nói cái mặt nước nó phải được. Nhưng mà những cái đợt sống nó tuy lớn, tuy nhỏ, tuy đục, tuy trong, tuy màu này, sắc kia, sắc nọ, đủ thứ, mặn ngọt, đủ thứ hết. Nhưng mà nó cũng không ngoài cái mặt nước mà cái mặt nước. Hiểu được như vậy rồi, những người khác tuy lại vạn Phật đi nữa cũng không ngại. Là bởi vì cái thân này. Và nếu bây giờ này, cái thân là nó đúc kết bao nhiêu cái nghiệp chướng tội chướng từ vô thủy tới bây giờ, mà nếu mà chỉ lại cái một lại là tướng nó đủ rồi, thấy không, thì làm sao nó tiêu trừ tội được. Do đó cho nên bắt buộc phải lễ bái. Nhưng mà cái lý á không nên sai. Nam mô phổ tịnh Phật, đây là tôi nói cho tôi những cái câu kính lại đấng giác ngộ khắp thanh tịnh. Pháp thanh tịnh, tâm ta có pháp thanh tịnh, tại vì mình mới nói pháp thanh tịnh, rồi bị luân hồi luân đạo thôi. Chứ bây giờ mình tưởng về cái thánh đó, mà cái thánh đó nó nằm ở trong diễn dụng thế này. Thành âm một, biết tốt nhất thiết, biết tốt nhất thiết, là dễ chàng, có thể chàng. Thành âm, nhớ là, mỗi tâm chúng ta, mỗi niệm chúng ta, đừng có nên kêu là bỏ qua. Tức là thành chú ý luôn luôn. Thấy không? Dạ, đừng quên. Đừng không quên Đức Quan Âm. Ai mà quên Đức Quan Âm thì biết là nghĩa là tâm niệm chúng ta đừng có bỏ qua. Không quá tức là lúa qua cái nghĩa đen á, cái nghĩa đen chứ không á, là đừng có đọc. Mà lúc nào phải biết tâm niệm luôn luôn, phải nhớ, phải nhớ luôn luôn. Đó không? Chứ không quá là vậy, chứ mà không quá là
nhiều quá.
Mỗi con thì ta luyện đó luôn luôn. Niệm cái gì? Niệm cái giác ngộ. Niệm cái gì? Niệm cái đức tánh. Ví dụ như niệm cái ba tánh là niệm gì? Là niệm cái phần từ cái lý hộ của Ngài. Ngài luôn luôn nghĩa là từ, là bi, là hỷ, là hộ để giúp cho đời này. Mình niệm thế đâu có phải. Có nhiều người ta không biết ta nói sao mà niệm. Tại sao mà mình niệm cái gì tới sao mà cứ niệm Phật hoài, Phật nó nhắc nợ mình cứ niệm hoài xấu niệm hoài đó. Rồi người ta đặt cái câu hỏi lên, ta nói là ví dụ như tên ca mẹ, nếu mà ai kêu một cái chuyện hoài trong những chuyện đều lên, thấy không, không phải một chuyện vô thượng thiên vương, một chuyện rất là cao, mà tại sao cứ niệm hoài trong cái người ở bên nhà tâm chuyện, người ở bên khác cái cảnh bên đường thấy niệm Phật là bởi vì cái đó chỉ hiểu như nghĩa. Niệm Phật tức là niệm tâm, niệm Phật tức là niệm tất cả những cái gì của mình mà từ bấy lâu đó mình quên nó đi, bây giờ mình nhắc lại, đừng nói thôi. thì các ngài ra các ngài phải có mẫu ngài có cái danh hiệu, thì mình nương cái danh hiệu đó, cái danh hiệu đó cũng gọi là cái diệu dụng của mẫu ngài, chứ còn không phải là ta chấp cho cái danh từ gì các ngài đó mà. Bởi vì một Đức Thích Ca Mâu Ni biết bao nhiêu danh từ tối như ngài, còn cái từ lớn không phải thường đâu, nhưng mà mình muốn để tức là mình theo cái bây giờ cái bản tánh, mình theo cái đặc tánh của các ngài. Bây giờ các thứ kinh thờ tổng cũng là thường kinh này. Bây giờ nói đến các thứ kinh thờ tổng, những kinh nào mình thường tổng thì cái đó tùy tiện ta nói cho đúng ra. Thưa quý vị, kinh nào tổng mình lấy nhất tâm đầu thì điều thành tựu cho mình. Những kinh nào mà nói đúng chân lý Phật sự thật, mà mình tổng đúng chân lý Phật sự thật, thì kinh nào cũng đều là giải quyết được tất cả những cái khổ ách, những cái gì của giữa tầm gian hết. Tuy nhiên sau này rồi có đặt để ra, ví dụ như có những kinh mà trước kia Phật nói, ví dụ như kinh vô thường ở Anicca Sutta ở Romani, thì thường thường các sư đem ra để đọc những cái buổi lễ cầu siêu, bởi vì cầu siêu nói lên cái sự vô thường, sinh già bệnh chết. Còn trong những kinh, chẳng hạn như kinh Mangala Sutta Pali, thì để tụng phật phước, bởi vì trong đó thì Đức Phật nói những cái sự phước báo này, phước báo kia, phước báo nọ, thì tuy nhiên muốn đặt pháp cũng được, cũng như là bên Bắc Tôn hãy nói tới cầu siêu là từ từ tổng đến đà diễn tả cảnh cực là phương tây phương để cho thích những việc đó. Còn hãy nói tới cầu an thì tổng, hoặc là bổn môn hãy mà uống thuốc thì tổng dược sư, từ gì gì cũng thật qua dược sư luôn đi chứ đó. Pháp quan thì an chính không ra thì tập gì kêu là để trồng cái sự học quả. Nhưng mà nếu muốn phân biệt vậy cũng được, không ngại gì đâu. Cái đó cũng dễ dễ cho những cái người sơ sơ, người ta biết là hà là cái này là cái người có kêu nè, còn cái kia để đầu ăn cái sự hợp lý mà nói kêu là nhất định tham tham giới ăn thua cái tâm mình thôi. Nếu cái tâm mình nhất trí để mà cầu được cái chuyện đó, thì nhờ cái điểm lực của mình với cái điểm lực của cái người mà mình sửa mình cầu người ăn, thì nó kêu là thông cảm và là có cái sự mà liên quan mật thiết với nhau. Đúng rồi, tập tâm rồi. Cho nên anh thua là nhất tâm ấy, có nhất tâm hay là không. Còn nếu tự mình bị tâm không được. Hồi xưa tôi nhớ là hồi xưa chúng tôi còn hành đạo ấy, chủ động như là tỉnh về nhà đó là tỉnh đi cầu an tâm đây. Hồi đó tôi cũng nhưng mà biết không, cái tội nó cầu ăn ba đêm, đêm là cái tổng hổ môn nè, tổng chim can nè, rồi tổng lại trong được trong thần đầu nè. Giang trong thần tổng này. Thì nó có cái căn rất ít vậy đâu, thấy không? Rồi sáng cũng lên sắp như vậy cho Giang nữa. Không được, hẳn hết, phải thành tâm nè. Hồi xưa, hồi những lối của những tổng, thì năm mấy tuổi thì những tuổi thì trên tâm này. Hồi cầu thì tới chùa tổng chim can. Hồi trước thì là cầu an rồi siêu, cầu siêu thì cái tổng cái thuộc lễ vậy nha. Nước tổng thì cũng giữ những nước tổng chữ hết á. Tổng địa tạng luôn nè. Rồi tới quần khố, quần chân mà... À không. Mà chân mà tổng mà để trả nợ tiền tiêu mắc nợ với ông Hồng Tây á. Mà chưa phải đặt ra. Ví dụ như cái chị tuổi... tuổi... chưa phải căng rồng. Thế chứ không bị thất nhận. Cân dần một cái thì coi nó còn mắc nợ dưới là bao nhiêu tiền á, bao nhiêu kho bắt đầu tự nhiên tự nhiên đó. Thì đúng cái đó mình được ở bên Trung Quốc có một lúc, có một lúc tức là cái cào mà của vua có cái lúc mà có cái sự hiển diện á, cũng có những gì một phần nào có người kêu là du ngựa phủ thấy những người thiếu, ta hỏi là nó thiếu, rồi biểu đi về nói tôi ở nhà để trả nợ, chưa đặt tiền quần thiên phố, rồi thành bỏ. Thì anh tôi nói cái tâm mà lúc thành tin cái lúc đó thì ta nhất thiết thì tâm tạo mà thấy không? Còn bây giờ đây các thứ thiền thường có, hiện ra nói về thiền cũng nhiều lắm, về căn bản thiền này.
căn bản thiền. Cái văn căn bản thiền thứ 1 năm thứ 3 năm. Khi mà căn bản thiền rồi đó, thì lên trên tùy theo căn tánh của mỗi vị. Có vị thì chỉ cứ đi ở trong tứ thiền bát định thôi, để cầu thì bỏ chắc và phải vô sắc. Có những người mình đã thực hành về Bồ Tát thiền liền, có người thực hành về kêu là Như Lai thiền hay là Như Lai tượng từ thường thiền, thì cái đó tùy căn tánh của mọi người chấp nhận được cỡ nào. Còn nếu không thì cũng cứ vẫn là cứ cứ thiền bát định. Rồi cái quan trọng cái điểm này nè, dĩ nhiên là bữa nay không thể nào có thì giờ mà nói cái cách thức của ai nói tổng quá. Vì nào mà muốn ngồi thiền thì con là nên đi lên trên đó năm mười người chúng tôi chỉ trong cái thiền của kinh thôi. Tôi còn bây giờ này không có thì giờ mà nói cách đầu làm sao. Nhưng mà cái này nè, nói tới thiền tất nhiên là nói tới chính căn, cái sự tu hành, căn cứ là cái sự tu hành chính của đạo Phật. Thiệt ra tôi cũng nói thẳng với quý vị là tất cả các pháp môn khác đó là tu tập thôi. Thì nếu mà đi tới cái chỗ mà lý, tới cái chỗ cao thì có lợi rất hết cho phải được không? Nhưng mà thiền là tam thế tu Phật ra đời đều phải hành thiền dễ hơn. Nhưng mà khổ tâm nổi á là khác Phật ra đời, nhất là sống trong cái ngũ trường ác thế này mà sợ cái căn tánh thấp quá tu thiền cũng nổi, mà tu có nhưng mà làm thì có làm nhưng mà không có kết quả. Đó, nghĩa là năm nào cũng thấy rằng cài bừa gieo mạ lo nước lo được mà cuối cùng không làm, không có như ba cây lá cái cỏ cây cu cỏ những điều nó mọc lên đầy rồi, thành ra sợ không kết quả thôi. Chứ sự thật thì là phải nói như đúng vậy, dầu là tôn phái nào trong Phật giáo thì cũng phải công nhận là thiền là cái thứ. Nhưng mà chỉ sợ người đạo tượng pháp của ngài pháp kêu là vì trọng phước sinh nó chứ không được thiền này quá đi cầu cũng phải nổi. Rồi bây giờ con tới tại sao mà chúng tôi nói như thế là bởi vì như thế nào? Ma tướng thì được mà Phật tánh thì lại quá vị gì đó, bị những cái ma tướng nó chen bên ngoài, do đó cho nên sợ hành thiền không có được, khai không được. Chứ nếu mà khai không được thì cái chuyện thực chỉ năm tâm cứu tánh là Phật nên nó thế này. Khi mới vừa xong căn bản thiền này, nhớ nha, mới vừa xong căn bản thiền tức là ngồi giữ cái căn bản đầu thế nào, tập trung thế nào, thế nào thế nào, thì cái giai đoạn đầu phải cái gì được khéo, nó không khéo nó gạt về ngoại, mà phải nói đến ngoại đạo thiền thôi. Tất nhiên là quý vị rất là thiền không tìm học ngoại tâm, nghĩa là như thế này, học hành thiền 1-3 năm về căn bản thì lúc bây giờ vừa ngồi một cái chưa khéo thì ở bên tai mình nghe có những tiếng tôi mất vừa đổ mồ hôi, tôi sẽ mắc cỡ cho nó đổ dữ ông đổ mồ tôi không chịu không. Hoặc là trong những giấc ngủ mà không phải là ngủ, mới vừa làm đúng không, có những cái sự nói như thế. Nếu chúng ta không khéo cho là lúc bây giờ mình hơn lắm, một là chấp nhận thấy hay, một là chấp nhận, hai là cho nó là mình coi như được cái gì, được cái gì. Nhưng mà chưa được cái gì đó là những cái phần mà những cái gì hữu phước bên ngoài, nó là cái tánh dễ hiểu đi, những cái vong linh mà hữu phước bên ngoài nó đến con thiền đạo pháp mình đó, tôi là ngoại đạo thiền. Tất nhiên là cái thiền nó sẽ bị những cái, rồi những cái người đó họ không phải chân nhỏ đâu, họ không phải chân nhỏ đâu, không chân nó ở tôi bị liên quan cái tốt từ về tôi thì cái này không phải vậy đâu anh, họ chân những cái chân từ dễ sợ lắm. Tôi cũng là tôi là tôi là
thân thủ cho người Mỹ về đây để đợi người khác.
Rồi nó mách bảo, mách bảo thí dụ như có một vài cái dụ niệm, dụ niệm nói ra chẳng hạn như là nếu mà tầm tôi đức đó, thì sẽ có cái triệu chứng như thế này tầm những giờ nào những phút nào khi bệnh sau khi bệnh đầu đi thì tôi sẽ mắc phải cái này. Nhưng mà là mai đó, tôi biết là có một cái gì đến chùa hay cái gì đó cái cầu gì đó thì tôi cứ nói đi, tôi cứ cái gia đình đang là nói cầu
nếu mà không khéo á, nếu không khéo thì sẽ bị lạc vào ngoại đạo truyền tâm lúc đó và nó phá. Nó phá bằng cách nào? Bởi vì cái này này. Như vậy thì làm sao mình biết cái sự kết quả của mình được? Làm sao mình biết kết quả cái sự tu tập của mình được? Thì ta sẽ hỏi. Tu tập và tới được những sự tới về mắt bảo của mình, cái chuyện nó quý quá là tại sao mà không có thừa nhận mà lại thừa nhận cái gì nữa? Thường nói cái tu thiền ấy, là phải đi vào bên trong càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, việc thiền nở cõi lòng thường thắng được. Việc một phần biển não được một phần sáng tốt, việc còn một phần tối được một phần sáng. Bây giờ mình cần cái đó thế này nè, cái đó là cái mà tìm thiền ở bên trong đó, còn bây giờ tìm thiền ở bên ngoài, cái những cái đó nó đưa lại bên ngoài cho mình á. Rồi quý vị đó sẽ rối loạn liền, không có tiền được nữa. Thì lúc đầu nó mắc bảo nhiều cái ngon là nó không thấy đâu, để là biết, bởi vì nó biết cái người đó sẽ bị chùa. Sau khi nó hỏi thủ gì ở đó, thủ dưỡng sao nó
hay là mình theo
cái... Nhưng mà cái này...
Chúng ta bất là về
vậy. Vâng, thấy đàng hoàng, nó có những cái mắc theo để mà nó phát. Nói nó phá thì nó quá ngắn thì ủng hộ nó, nhưng mà ủng hộ như vậy tức là mình mất cái chuyện mà tiền chính của mình. Và nó ủng hộ chỉ thời gian thôi, khi mà nó mãn nhiệm nó đi đầu thai hoặc là
nó mãn nhiệm nó kéo thì tôi khác là mình khác vọng dẫn mà đầu thai. Cái lúc đó mình như vậy ơi. Cho nên á, nếu quý vị muốn tu thì mà gọi là đi vào phòng tâm linh đừng có nghĩ tới chuyện đó. Nằm với bao cũng thế, nghe nó nói bên tai cũng thế, nói ngon lành lắm. Thì mình đã đi với chúng tôi rồi tham mô thì được làm rồi tham mô thì được làm rồi cái gì khác hết thì được làm tôi còn đi với tiền được làm thôi tôi tìm cái cửa có tiền được làm rồi tham mô thì được làm để cho nó tốt chứ không thôi nếu mà mình tỏ dễ chắc nhậu ra rồi vậy mà khi mà nó vô được dưới trong tâm não hay là trong ý thức hệ của mình rồi là lúc bây giờ nó sẽ đòi hỏi khi mà cái căn bản thiền rồi phải cẩn thận đó độ chừng 2, 3, 4 năm từ theo cái căn bản của một mình mà lên tới khá cao gọi là chính xác á, một phần nào tâm hồn sáng suốt có thể giải quyết những cái vấn đề đời hay là đạo không khó khăn hoặc là có những cái mà từ ở trong tâm nó sáng cho nên chiếu soi tất cả những cái gì không có gì sai lầm.